đứng bên cạnh hồ Vôm nên trực lả đi, nhưng chú ngỗng Morten còn gặp tình trạng tồi tệ hơn. Cổ Morten vươn dài ra sát đất, không động đậy và chỉ thoi thóp thở. Trong lúc hai người bạn vật vã ở trên bờ thì đàn ngỗng trời đã xuống hồ tắm và tìm thức ăn. Nin cố gượng hết sức đẩy Morten xuống hồ. May thay, khi xuống nước, Morten đã hồi tỉnh. Sau khi cả Nin và Morten đã tỉnh táo hơn, họ bắt đầu hòa vào đàn ngỗng trời để kiếm thức ăn. Bằng con dao nhỏ mang theo, Nin đã có thể sơ chế những con cá nhỏ để nạp năng lượng. Khi chuẩn bị đi ngủ, đàn ngỗng trời tụ lại chất vấn về nguồn gốc của Nin, bởi chúng sẽ không cho bất cứ ai mà chúng không biết rõ nguồn gốc trú ngụ qua đêm cùng đàn. Khi biết Nin là con người, đàn ngỗng trời đã ra sức xua đuổi, nhưng Morten đã bảo vệ cậu và thuyết phục được đàn ngỗng trời. Sau khi vượt qua thử thách, Morten và Nin cảm thấy thương mến nhau hơn. Morten và Nin đã được đàn ngỗng trời chấp thuận cho lên tảng băng ở giữa hồ để ngủ cùng. Morten đã dang rộng cánh để ủ ấm cho cậu trụ nhỏ. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Giấc ngủ của Nin và đàn ngỗng có yên ả? Sau đây, mời các em cùng nghe anh Hoàng Hà kể phần tiếp theo chuyện dài Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nin Hogeson của nhà văn Selma Lagerlöf, bản dịch của dịch giả Cầm Nhượng.
Hẳn là con ngỗng đầu đàn nghĩ rằng ngỗng đực sẽ đắn đo, ngại đi theo đàn của nó đến đó. Nhưng ngỗng đực đã bằng lòng. Các anh chọn một nơi ngủ đêm chắc chắn như thế là khôn ngoan lắm. Aka hỏi thêm, nhưng anh hứa là ngày mai nó sẽ trở về nhà nó ngay đấy chứ. Ngỗng đực nói, nếu thế thì cả tôi cũng sẽ từ biệt các anh thôi, vì tôi đã hứa không bỏ rơi anh ấy. Anh muốn đi đâu thì tùy anh, Aka đáp. Nói xong, Aka cất cánh bay lên tảng băng, những con ngỗng khác trong đàn lần lượt bay theo. Thấy ước mơ đi thăm Lapland của mình không thành, chú bé đau khổ quá. Hơn nữa, chú lại sợ đêm tối. Chú nói, tình hình càng xấu hơn ngỗng đực ạ, chúng ta sẽ chết rét trên tảng băng mất thôi. Nhưng ngỗng đực trả lời rất can đảm. Chẳng có gì nguy hiểm cả. Bây giờ, anh hãy nhanh tay vơ thật nhiều rơm và cỏ, mang được càng nhiều càng tốt. Khi chú bé đã vơ được một ôm to cỏ khô, ngỗng đực cắp lấy cổ áo chú, nhấc bổng chú lên, bay về phía tảng băng. Ở đấy, những con ngỗng trời đã ngủ say. Con nọ đứng cạnh con kia, mỏ rút vào chiếc cánh. Bây giờ anh hãy trải cỏ ra, tôi sẽ để chân lên cho chân khỏi dính vào băng. Chúng mình giúp đỡ lẫn nhau. Ngỗng đực nói. Chú bé làm theo lời nó. Khi việc đã xong, ngỗng đực cắp lấy cổ áo sơ mi của chú, vùi chú vào chiếc cánh. Tôi tin rằng anh sẽ được ấm. Ngỗng đực vừa nói, vừa khép cánh lại. Chú bé được vùi trong lớp lông tơ kỹ quá, không trả lời được. Đúng thế, chú rất ấm áp. Vì mệt quá, nên chẳng bao lâu, chú đã ngủ thiếp đi. Một sự thật mà ai cũng thừa nhận là băng tuyết thật tráo trở. Tin vào nó là điều sai lầm. Đến nửa đêm, tảng băng nổi ở hồ Vom chuyển chỗ và dạt vào bờ. Lại tình cờ, Smire, con cáo hồi đó đã ở phía đông của hồ, trong công viên Ovid Cloister, thấy tảng băng ấy trong khi đi săn mồi ban đêm. Smire đã trông thấy đàn ngỗng trời ngay từ chập tối, nhưng không hy vọng bắt nổi lấy một con. Nó lập tức lên đường. Những con ngỗng trời choàng dậy, đập cánh bay lên, nhưng Smire đã nhanh hơn. Nó nhảy vụt lên, cắn lấy một con, rồi tha mồi chạy biến về phía đất liền. Nhưng đêm hôm ấy, không chỉ có đàn ngỗng trời, còn có một con người. Dù là bé nhỏ đến thế nào đi nữa, ở giữa đàn ngỗng. Khi ngỗng đực giang cánh ra, thì chú bé tỉnh dậy. Chú bị rơi xuống và ngã ngồi trên mặt băng, ngơ ngác vì phải thức dậy đột ngột. Chú chẳng biết gì về tình trạng nguy cấp lúc đó cả. Về sau mới thấy một con chó nhỏ, chân thấp, mõm cắn một con ngỗng chạy trốn qua tảng băng. Chú bé lao theo để cứu con ngỗng đã bị con chó hung ác ấy bắt đi. Chú nghe rõ tiếng ngỗng đực hét to ở phía sau. Cẩn thận đấy, tí hon, cẩn thận đấy. Chú bé thấy là mình chẳng việc gì phải sợ một con chó nhỏ như thế. Chú cứ rượt theo. con ngỗng trời bị Smire cắp đi nghe thấy tiếng guốc gỗ dội lên băng, nhưng không dám tin vào tai mình. Thằng bé ấy có thể cứu mình khỏi miệng cáo ư? Ngỗng trời tự hỏi. Và mặc dù đang ở trong thế rất không thuận lợi, ngỗng trời cũng không sao kìm nổi tiếng túc túc trong cổ họng như là tiếng cười vậy. Trước tiên là thằng bé sẽ ngã vào một khe băng nứt, ngỗng trời nghĩ thế. Nhưng dù đêm tối, chú bé phân biệt rất rõ những chỗ nứt, những hố băng và tránh được hết. Bây giờ, chú đã có đôi mắt của vị thần nhỏ có thể nhìn rõ trong bóng tối. Smire bước ra khỏi tảng băng ở chỗ sát vào đất liền, sắp sửa leo dốc lên bờ hồ. Thì chú bé hét, mày có nhả ngay con ngỗng ra không, đồ vô lại. Smire không cần biết là ai đã gọi mình. Nó chẳng buồn để mất thì giờ ngoái nhìn, càng chạy nhanh hơn. Smire chạy vào một khu rừng có những cây dẻ gai đồ sộ. Theo sau nó là chú bé Nin, vẫn chưa lường được mối nguy hiểm đang chờ mình. Chú bé nghĩ đến sự tiếp đón khinh bỉ mà đàn ngỗng đã dành cho chú chập tối hôm trước. Chú nóng lòng, mong được bày tỏ cho chúng biết rằng con người là cái gì hơn hẳn các loài sinh vật khác. Chú bé nhiều lần cất tiếng đòi con chó kia phải nhả con ngỗng ra. Có bao giờ người ta thấy một con chó trơ tráo như mày ăn trộm một con ngỗng to mà không biết xấu hổ không? Chú bé gầm lên. Mày có nhả nó ra không? Nếu không, tao sẽ giả cho mày một trận nên thân. Nhả nó ra, bằng không, tao sẽ mách ông chủ mày. Khi Smire thấy Nin, lầm tưởng nó là một con chó sợ đòn. Nó buồn cười, suýt để sổ mất con ngỗng. Smire là một tên cướp đáng gờm. Săn bắt chuột đồng, chuột trũi đối với nó chưa đủ. Nó còn liều mạng vào hẳn các trang trại để thó cả gà mái và ngỗng nữa. Nó là mối khiếp sợ của toàn miền này. Từ lúc còn bé tí tẹo đến giờ, nó chưa được nghe câu chuyện nực cười như vừa rồi. Chú bé chạy nhanh đến độ những thân cây dẻ gai to lớn như lao vào người chú. Chú chạy nhanh hơn cáo. Cuối cùng, chú đuổi sát, nắm được đuôi nó. Tao sẽ lấy được con ngỗng đây này. Miệng hét to, tay chú bé cố sức kéo đuôi cáo lại. Nhưng chú không sao giữ nó lại được. Con vật lôi chú đi nhanh đến nỗi lá khô xung quanh cuốn lên. Sau đó, Smire nhận ra là kẻ tấn công mình không thể làm hại được mình. Nó đứng lại, đặt con ngỗng xuống đất, hai chân trước giữ lấy mồi và sắp sửa cắn đứt cổ họng con ngỗng. Nhưng nó không thể cưỡng lại cái ý thích trêu trọc thằng bé một tí trước khi ăn. Nó nói, mày hãy chạy mau đến ông chủ mà kiện đi, tao sắp giết con ngỗng đấy. Chú bé Nin kinh ngạc xiết bao khi thấy cái mũi nhọn và nghe cái giọng khàn khàn cáu kỉnh của con chó kỳ quặc này. Nhưng chú cũng rất tức giận vì bị con cáo chế giễu. Chú quên cả sợ hãi, bám chặt hơn nửa cái đuôi của kẻ thù, gò người dựa vào một cái rễ cây dẻ gai. Và ngay lúc cáo ta há mõm nhằm vào cổ họng con ngỗng, chú thình lình giật mạnh hết sức. Smire ngạc nhiên thấy mình bị kéo lùi lại mấy bước. Con ngỗng lúc ấy được tự do, nặng nhọc bay lên, một cánh bị thương và hầu như không cử động được. Vả lại, nó như một con chim mù trong bóng tối dày đặc của khu rừng, không thể giúp đỡ chú bé chút gì được. Nó tìm một khe hở trong đám cành lá trên những ngọn cây cao, bay về phía hồ. Smire nhảy vọt đến bắt chú bé. Mất một, tao vẫn còn một kia mà. Cáo nói, giọng rung lên vì tức giận. Thế hả? Nếu vậy thì mày lầm rồi đấy. Chú bé nói, rất phấn khởi về thắng lợi của mình. Tay chú vẫn nắm lấy đuôi cáo. Đây là một cuộc nhảy múa điên loạn trong rừng cây giữa đám lá khô cuốn lên như cơn lốc. Smire chạy vòng tròn, đuôi nó cũng thế. Chú bé bám vào cái đuôi. Mới đầu, Nin chỉ cười giễu con cáo. Nhưng khi thấy Smire có cái tính kiên trì của một thợ săn già, chú bé bắt đầu lo sợ rằng cuộc phiêu lưu sẽ nguy hiểm cho mình. Chợt chú thấy một cây dẻ non, mảnh dẻ như một cây sào dài, mọc vươn lên bầu không khí tự do gần những cành dẻ gai già trùm lên đầu nó. Bất thình lình, chú bé buông đuôi con cáo và trèo lên cây non ấy. Giữa lúc hăng máu, Smire không biết ngay được việc ấy. Nó chạy vòng tròn mất một lúc nữa. Mày múa đủ rồi đấy, hiểu chưa? Chú bé cất to tiếng báo cáo. Smire không chịu nổi xấu hổ là đã để cho một con người bé tí tẹo, chẳng có giá trị gì lừa giễu mình. Nó liền nằm dưới gốc cây chờ. chú bé cưỡi trên một cành cây nhỏ yếu ớt, cảm thấy khó chịu. Cây non này chưa cao tới cái vòm mái mà các cành dễ gai già tạo thành. Như vậy thì Nin không thể trèo sang một cây khác hoặc tuột xuống đất được. Chẳng mấy chốc chú rét cóng. Chú thấy khổ sở vì phải giữ mình cho vững, phải chống lại cơn buồn ngủ, không dám ngủ vì sợ ngã. Vào giờ này trong đêm, rừng âm u khủng khiếp. Trước đây, chưa bao giờ chú hiểu rõ đêm là thế nào. Toàn thể thế giới như vĩnh viễn bị tê cóng đi. Cuối cùng, bình minh đã tới. Chú bé sung sướng thấy rằng vạn vật đã trở lại với vẻ bình thường vốn có, mặc dù cái rét còn buốt hơn. Khi mặt trời mọc, mặt trời không vàng mà lại đỏ. Người ta có thể nói mặt trời đỏ là vì tức giận. Chú bé không hiểu vì lẽ gì có sự tức giận ấy. Phải chăng là vì trong lúc vắng mặt trời, đêm đã làm cho mặt đất tối tăm và lạnh rét đến thế? Mặt trời chiếu tỏa những luồng sáng rọi khắp nơi, ngăn chặn mối hiểm họa của đêm tối và mọi vật đều đỏ mặt lên như bị lương tâm cắn rứt. Những đám mây trên bầu trời, những thân dễ gai mướt như tơ, những cành cây nhỏ chằng chịt trong khu rừng, sương phủ lớp lá lên mặt đất, tất cả đều rực lên một màu đỏ tươi. Những chùm ánh sáng rọi khắp không gian. Chẳng mấy chốc, sự khủng khiếp của ban đêm đã biến mất. Tình trạng tê cóng cũng hết. Khắp nơi đã xuất hiện không biết cơ mang nào là sinh vật. Chim gõ kiến đen có màu đỏ bắt đầu gõ mỏ vào một thân cây. Con sóc ra khỏi tổ, mang theo một hạt dẻ và ngồi nhằn hạt trên một cành cây. Chim sẻ đã chợt đến, mỏ ngậm một chiếc rễ cây và chim mai hoa ca hót trên ngọn cây. Chú bé hiểu rằng mặt trời đã nói với tất cả những sinh vật nhỏ bé ấy. Dậy đi, ra khỏi nơi ở của các bạn đi, có tôi đây rồi, các bạn không còn phải sợ hãi gì nữa. Bên phía hồ, người ta nghe thấy tiếng ngỗng. Đàn ngỗng đang xếp hàng để bay đi. Một lúc sau, 14 con ngỗng bay qua khu rừng. Nin cố gọi chúng, nhưng chúng bay cao quá, tiếng của chú bé không lên đến nơi được. Chắc đàn ngỗng nghĩ rằng cuối cùng con cáo đã ăn thịt chú rồi, thậm chí chúng chẳng buồn đi tìm chú nữa. Chú bé lo sợ, muốn khóc. Nhưng giờ đây, trên bầu trời mặt trời đã rực sáng, mặt trời vàng như vàng thật, vui vẻ, mặt trời như đem lại sự hào hứng cho mọi vật. Nin ơi, chú phải hiểu rằng chừng nào tôi còn ở đây thì chú không có gì phải phiền muộn và lo lắng cả. Trong khoảng thời gian lâu gần bằng bữa điểm tâm của một con ngỗng, không có chuyện gì xảy ra ở khu rừng. Nhưng vào khoảng cuối buổi sáng, một con ngỗng trời đơn độc bay qua, len lỏi dưới những cành cây dày như cái mái. Nó bay từ từ, tìm đường bay giữa những thân cành tùm, tiến lên rất chậm chạp. Vừa thoáng thấy ngỗng, Simire đã bỏ chỗ đang nằm, chạy lướt về phía ấy. Ngỗng ta không lẩn tránh cáo, mà lại bay đến rất gần nó. Simire nhảy vọt lên bắt, nhưng không bắt được, và ngỗng tiếp tục bay về phía hồ. Một lúc sau, lại một con ngỗng khác xuất hiện. Nó theo đường bay của con ngỗng lúc nãy, bay còn thấp hơn. Nó cũng bay rất sát con cáo, và Simire cũng nhảy vọt lên định bắt nó. Tài cáo đã gần chạm vào chân ngỗng, nhưng ngỗng vẫn tiến theo đường về phía hồ, thầm lặng như một chiếc bóng. Lại một lúc nữa qua đi, và kia, một con ngỗng trời bay tới. Ngỗng bay thấp hơn, thong thả hơn, hình như nó cảm thấy vất vả hơn trong việc tìm đường giữa những cây phong. Simire nhảy vọt lên, giá cao thêm một ngón tay nữa thì nó đã tóm được con ngỗng. Lần này nữa, con ngỗng bay về phía hồ.